cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách Ruter đoạn 2, nói đến cuộc sống của Naomi và Ruter sau khi từ xứ Moab trở về quê hương ở Bethlehem. Các bạn còn nhớ Bethlehem có nghĩa là gì không? Bethlehem có nghĩa là nhà bánh và ngợi khen. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi trong sách Ruter đoạn 2 câu 1. Naomi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Elimelet, tên người là Bô-ô. Qua câu này giới thiệu chúng ta biết về Bô-ô, và ông mới thật sự là anh hùng hay là một nhân vật chính trong câu chuyện này. Ông được trình bày cho chúng ta như là một người có quyền chuộc lại tài sản. Và tiếp theo đó, ông được xác nhận là người bà con bên chồng của Naomi. Đây là điều quan trọng chúng ta cần chú ý. Naomi có một người bà con bên chồng. Chúng ta không thể nào đi qua điểm này mà không nói rằng Bô-ô là bức tranh biểu tượng về Đấng Christ. Nhưng đây, tôi xin nói cho các bạn biết rằng, chúng ta cũng có một người bà con, người đó cũng giống như chúng ta, nhưng không hề phạm tội. Các bạn có biết người bà con đó của chúng ta là ai không? Ấy là Chúa Giê-xu. Và trong Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 7 câu 26 nói rằng, ấy đó thật là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Ngài là đấng có đủ quyền năng để cứu chuộc chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Tên Bô-ô có nghĩa là sức mạnh, nhưng ông cũng là người giàu có và là người giữ luật pháp. Cả ba điều này đã thể hiện trong đời sống của Bô-ô. Ông được giới thiệu là một người bà con trong gia đình của Elimelech, chồng của Naomi. Và trong sách Ruter đoạn 2 câu 2 ghi tiếp: Ruter người Moab thưa cùng Naomi rằng, xin hãy để cho con đi ngoài đồng ruộng đặng mót giá lúa theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót. Naomi đáp: hỡi con, hãy đi đi. Thưa các bạn, chúng ta tìm thấy tại đây có ba điều luật khác lạ. Chúng khác lạ bởi vì ngày nay chúng ta không còn thấy được hiện hành. Việc mót lúa hay mót các loại ngũ cốc khác là một phần trong hệ thống luật pháp của Môi-se. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để chăm sóc cho người nghèo. Trong lúc này, khi mới trở về Bethlehem, Ruter và Naomi rất nghèo. và với sự kiện Ruter xin đi móc lúa chứng tỏ cuộc sống nghèo khổ của hai người. Giờ đây, xin chúng ta tìm hiểu về điều luật hơi lạ này. Điều luật này được nói đến một vài nơi ở trong Kinh Thánh. Xin chúng ta xem ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 19, câu 9 và câu 10. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót. Các ngươi chớ cắn mót nho mình. Đừng gặt những trái nho rớt rồi. Hãy để cho mấy người nghèo và khách lạ. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời bảo dân sự của Ngài phải chăm sóc cho người nghèo. Đó là một phương cách lạ thường. Đức Chúa Trời không gửi đồ cứu trợ hay tiền bạc, cũng không lập một chương trình chống đói hay là chống nghèo khổ. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời thực hiện một phương cách cho phép người nghèo đi móc lúa trong ruộng sau khi đã gặt xong. Đó là một phương cách tốt lành. Người nghèo cần ra đi và móc lúa. Xin các bạn cũng thấy rằng luật này hướng dẫn người chủ như vậy. Ở trong sách Lê Vi Ký, đoạn 23, câu 22. Khi các ngươi gặt lúa trong xứ mình, chớ gặt tận đầu đồng và chớ mót lúa sót lại. Hãy để phần đó cho người nghèo, cho kẻ khách ngoại bang. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. Thêm một lần nữa, luật này được đề cập trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 24, câu 19. Khi ngươi gặt trong đồng ruộng, quên một nắm giá lúa ở đó thì chớ trở lại lấy. Nắm giá ấy sẽ về phần khách lạ, kẻ mồ côi, người quá bụa, hầu cho Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi trong mọi công việc của tay ngươi làm. Đó là phương cách mà Đức Chúa Trời chăm sóc cho người nghèo trong thời kỳ bấy giờ. Ngài cho họ có một cơ hội để làm việc. Họ phải làm công việc nào đó. Họ cần phải đi vào cánh đồng để mót lúa và họ phải làm việc bằng tay chân. Người thợ gặt cần để sót lại một số lúa nào đó xong sau khi gặt, và Đức Chúa Trời không cho họ quay trở lại lần thứ hai. Đức Chúa Trời nói rằng người chủ ruộng gặt lần thứ nhất và để cho người nghèo đến mót lần thứ hai. Tôi nghĩ đó là một phương cách của Đức Chúa Trời rất là tốt lành. Thưa các bạn, dĩ nhiên là phương cách này không còn thích ứng trong thời kỳ kinh tế hiện đại của chúng ta. Nhưng phương cách này rất là hữu hiệu trong thời kỳ của Ruter, bởi vì có khá nhiều lúa được để sót lại sau mùa gặt. Đức Chúa Trời có một phương cách tốt lành để cung cấp nhu cầu cho người nghèo trong khi họ không nghĩ đến. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời quan tâm đến người nghèo. Trong lời của Chúa ban cho người nghèo một cơ hội. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay hưởng được các phúc lợi mà những người đi trước đã làm việc nhọc nhằn cực khổ. Nhiều người trong các bạn còn nhớ lại trước đây, chúng ta đã sống trong cảnh nghèo. Chính tôi cũng được sanh ra trong gia đình nghèo trong thời kỳ chiến tranh, lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ phải nuôi dưỡng nhiều con cái. Nhưng chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì lời Ngài quan tâm đến việc chăm sóc cho người nghèo. Ngài có một sự sắp đặt tốt lành cho người nghèo có một cơ hội để sinh sống. Thưa các bạn, Ruter là người hành động theo luật pháp quy định. Dẫu rằng trong một ngày hôm nay chúng ta thấy hơi lạ. Cô ta thích ứng trong hai trường hợp. Cô là khách lạ và là người nghèo khó. Ruter hỏi mẹ mình xin móc lúa và Naomi bảo, Ruter, hãy đi đi. Và trong sách Ruter, đoạn 2 câu 3. Vậy Ruter đi theo các con gặt mà mót trong một ruộng kia. Té ra mai cho nàng gặp sở đất của Bô-ô về họ hàng Eli-Melet. Nếu như các bạn nhìn Ruter đi ra đường ở Bethlehem, các bạn thấy là Ruter không biết đường nào cô ta nên đi, cánh đồng nào cô ta nên tới, bởi vì cô ta là khách lạ từ xứ Moab đến, và làm cách nào cô ta đến đúng được cánh đồng của Bô-ô. Thành Bethlehem được xây dựng trên ngọn đồi, đó là cách mà hầu hết các thành trong xứ Palestine thời bấy giờ xây dựng. Còn đồng ruộng của Bô-ô ở dưới chân đồi. Việc cô đến được đồng ruộng của Bô-ô là do một cơ may, đó là theo ý nghĩ của Ruter. Bởi vì Ruter không có một bảng chỉ đường nào, cô cũng không nhận được một tiếng phán nào từ trên trời để chỉ dẫn lối đi. Cô cũng không thấy một khải tượng gì. Nếu các bạn hỏi Ruter làm sao mà cô đến đúng được đồng ruộng của Bô-ô trong khi có nhiều cánh đồng ở khắp khu vực ở Bethlehem, cô trả lời đó là sự may mắn, tình cờ mà thôi. Thưa các bạn, theo quan điểm của con người thì đó là sự may mắn, tình cờ. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Chính Đức Chúa Trời là đấng đã dẫn dắt Ruter đến cánh đồng đó. Nhưng cách hướng dẫn của Ngài không giống như cách mà nhiều người ngày hôm nay đang nói đến. Một số người ngày hôm nay nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời giống như họ nhận được một điển tín từ trên trời gửi xuống. Các bạn thân mến, ngày nay Đức Chúa Trời không hướng dẫn con người theo phương cách đó. Trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời thường hướng dẫn con người một cách trực tiếp, nhưng Ruter thì không ở trong trường hợp này. Đối với tôi, quyết định mà Ruter đã làm quan trọng hơn bất cứ quyết định nào khác mà cô đã làm trước đây. Ruter đi đến đúng đồng ruộng của Bô-ô do sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài có chương trình trong thời gian sau đó, Chúa Cứu Thế sẽ được giáng sanh tại Bethlehem. Đức Chúa Trời chế ngự các diễn biến này. Ngài dẫn dắt Ruter đến đúng chỗ. Đó là một điều tuyệt diệu về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ là cần thiết khi Đức Chúa Trời cho chúng ta một bảng chỉ dẫn đường. Vì thỉnh thoảng tôi cũng muốn Ngài ban cho tôi một bảng chỉ đường như vậy. Vì nếu có như thế thì thật rõ ràng, thật dễ dàng để cho tôi thực hiện. Nhưng không phải lúc nào cũng có được như vậy đâu. Tôi còn nhớ lại nhiều năm trước đây khi mới vừa học xong trường Kinh Thánh, tôi có hai dự định cho sự hầu việc Chúa. Một là xin đi làm giáo sĩ ở nước ngoài, hai là đi làm mục sư quản nhiệm cho một hội thánh địa phương. Thật là rất khó đi nơi nào, vì chúng tôi không biết rõ tương lai sẽ ra sao. Tôi thưa chuyện đó với một vị mục sư lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm. Ông giải thích và hướng dẫn cho tôi nhiều điều, nhưng cũng không nói rõ là tôi nên chọn công tác nào. Vì thế tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa về công việc tương lai. Cuối cùng, tôi nhận công tác quản nhiệm hội thánh địa phương. Cho đến mấy năm về sau, tôi mới nhận biết đó là ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời cho tôi và gia đình. Các bạn thân mến, ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của các bạn là một điều cần được quan tâm đến. Khi các bạn đứng trước một thời điểm có hai hay ba điều cần phải lựa chọn và quyết định, nếu như các bạn không tìm cầu sự soi dẫn của Đức Chúa Trời và chọn một quyết định sai lầm, tôi nghĩ rằng rất khó cho các bạn quay trở lại và khởi sự lần thứ hai. Cũng giống như trường hợp của Ruter, không phải dễ dàng cho cô ta khi quyết định chọn đến cánh đồng nào để xin móc lúa. Nếu như có ai hỏi tại sao Ruter chọn cánh đồng đó, thì có thể cô trả lời như thế này. Sáng nay, trước khi rời nhà, thì tôi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt tôi đi móc lúa ngày hôm nay. Khi tôi đi được một khoảng thì thấy cánh đồng có nhiều lúa tốt, nhưng không thấy có nhiều người nghèo móc lúa. Tôi nghĩ là có thể người chủ này không rộng lượng lắm. Tôi tiếp tục đi đến một cánh đồng khác, thấy có nhiều người gặt lúa và cũng có người đang móc lúa. Tôi nghĩ là có thể người chủ ruộng này rộng rãi và tôi cần tìm một cánh đồng như vậy, bởi vì tôi là người Moab, người dân ngoại, người bị loại ra. Thưa các bạn, tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã hướng dẫn Ruter trong từng bước đi này. Đối với Ruter, những điều này là không chắc chắn. Nhưng một mặt khác, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, đang hướng dẫn cô. Ngày nay, một trong những điều tốt lành mà chúng ta cần biết khi sống trong thế gian này, chúng ta biết được thì giờ của chúng ta ở trong tay của Chúa. Chúng ta cần biết Đức Chúa Trời là đấng đang điều khiển mọi biến cố trong vũ trụ này. Và cũng cần biết rằng không có điều gì xảy ra cho chúng ta khi Ngài không cho phép. Các bạn biết và nhớ đến biết bao nhiêu sự khó khăn đã xảy đến cho ông Job. Satan không thể nào đụng đến ông Job cho đến khi Đức Chúa Trời cho phép. Đức Chúa Trời không cho phép việc xảy ra cho đến khi nào nó được thực hiện trong mục đích cao cả và tốt đẹp của Ngài. Cho nên, nếu các bạn không biết rõ về tương lai của mình ra sao, điều tốt nhất là các bạn hãy quỳ gối xuống cầu nguyện và sau đó chờ xem sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Ruter không nhận biết điều quan trọng khi cô quyết định. Cô đi vào cánh đồng đó và tin vào những gì cô đã cầu nguyện. ngày nay có nhiều Cơ Đốc nhân bị thất vọng vì không tìm được dấu hiệu về sự soi dẫn của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày nay có một sự phán bảo và soi dẫn của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh là lời của Ngài. Khi một con cái của Đức Chúa Trời đi trong mối thâm công với Ngài, giữ gìn khỏi tội lỗi, không làm buồn lòng Thánh Linh và biết dâng hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời, khi đến một thời điểm nào đó trong đời sống mà không biết phải làm như thế nào, thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt và bày tỏ ý chỉ của Ngài cho người đó. Thưa các bạn, có đôi lúc Đức Chúa Trời không mở cửa để hướng dẫn chúng ta đi tới, nhưng lại đóng cửa chặn đường chúng ta. Lúc đó chúng ta cảm thấy thất vọng. Cho đến sau này, khi chúng ta mới nhận biết rằng và cảm tạ Đức Chúa Trời về việc làm của Ngài, và chúng ta thấy đó là điều tốt nhất cho chúng ta. Thí dụ như những điều đã xảy đến cho đời sống của Joseph, ông bị bán làm nô lệ ở Ai Cập. Cho đến sau này, khi cha ông là Jacob qua đời, Joseph nói với các anh em của ông: "Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm điều ích cho tôi." Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 50 câu 20. Đó là một điều tuyệt diệu, đem đến cho chúng ta nhiều sự khích lệ. Các bạn thân mến, ngày nay xin các bạn hãy cẩn thận. Khi chúng ta phát biểu rằng, tôi biết đây là ý của Chúa, vì có nhiều điều chúng ta không biết chắc, chúng ta cần dâng hiến đường lối của chúng ta cho Ngài, giữ mình khỏi tội lỗi, không làm buồn lòng Đức Thánh Linh và để Chúa làm trung tâm, làm chủ trong đời sống của chúng ta. Khi các bạn dâng hiến đời sống của các bạn như thế cho Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ dẫn dắt các bạn vào mọi con đường tốt lành. Cho dầu bất cứ điều gì xảy ra, thì các bạn cũng có thể nói như ông Job rằng, dầu Chúa giết tôi vẫn tin cậy nơi Ngài. Trong sách Job đoạn 13 câu thứ 15. Đức Chúa Trời có một đường lối tốt lành cho những ai tin cậy nơi Ngài. Và trong sách Ruter đoạn 2 câu thứ 4 viết tiếp: "Và này Bô-ô ở Bethlehem đến, nói cùng các con gặt rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúng đáp, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông." Giờ đây chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân nào mà Bô-ô đến đồng ruộng vào buổi sáng sớm hôm đó. Ông là người chủ giàu và ông không cần phải ra ngoài đồng ruộng vào buổi sáng sớm. Xin chúng ta chú ý đến những gì ông ta làm khi đến đó. Bô-ô chào những người gặt lúa và nói, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Chúng đáp, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông. Tôi nghe các lời này không giống như cái cách mà những người công nhân hiện nay đối với người chủ của họ, bởi vì những người chủ và công nhân hiện nay sống xa cách Đức Chúa Trời. Khi một người chủ và người làm công đều kính sợ Đức Chúa Trời thì họ đối xử với nhau rất tốt, có một mối quan hệ tương kính với nhau như hình ảnh của chúng ta thấy xảy ra ở trong cánh đồng của Bô-ô. Và tôi mong ước rằng chúng ta ngày hôm nay đối xử với nhau trong một cái tình thương, có một sự thông cảm, để người chủ và người làm công có một sự thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau. Và trong sách Ruter đoạn 2 câu 5 ghi tiếp: "Đoạn Bô nói cùng đầy tớ coi sóc các con gặt rằng, người gái trẻ này là con của ai?" Thưa các bạn, bây giờ chúng ta đến một phần hào hứng trong câu chuyện. Ruter là một cô gái dân ngoại đến từ Moab. Cô quyết định về quê của mẹ chồng là Naomi. Cô chấp nhận sự nghèo khổ, bị loại ra khỏi xã hội và bị kể như là công dân hạng chót. Cô chấp nhận ở quá bụa trọn đời. Và hiện nay cô đang ra ngoài đồng, đi móc lúa, kiếm sống từng ngày. Bởi một cơ may nào đó, Ruter vào đồng ruộng của Bô-ô. Và ông vẫn còn độc thân và rất được lưu ý ở vùng Bethlehem. Tôi nghĩ là tại đó có nhiều bà mẹ có con gái đến tuổi lập gia đình mời Bô-ô đến ăn cơm để tạo dịp gả con. Nhưng không biết có bao nhiêu người mà Bô-ô đã được đến, đã thấy, ông không có chú ý nhiều những cô gái ở trong khu vực này. Nhưng vào buổi sáng sớm hôm nay, khi ông ra ngoài đồng ruộng để xem công nhân gặt lúa, lúc ấy Bô-ô thấy một người quá bụa lần đầu tiên từ xứ Moab. Ông hỏi những người gặt lúa, người gái trẻ này là con của ai? Ông ở vùng Bethlehem từ trước đến nay, nhưng chưa hề gặp cô ta. Ngay từ lần đầu tiên này thì Bô-ô có sự chú ý, có cảm tình. Nếu nói như cách diễn đạt trong thời nay, yêu ngay trong lần đầu gặp nhau. Các bạn có ngạc nhiên khi tôi nói rằng Bô-ô yêu Ruter ngay lần đầu tiên gặp gỡ không? Thật ra, tôi không có ý nói rằng ông lấy Ruter ngay trong ngày đầu tiên đó, nhưng tình yêu của Ruter đã phát lộ ngay trong lần đầu tiên gặp gỡ này. Tôi tin rằng tình yêu cần có sự thử nghiệm, suy xét kỹ lưỡng trước khi tiến đến hôn nhân, như câu chuyện tình yêu trong cánh đồng của Bô-ô. Và trong sách Ruter đoạn 2, câu 6 đến câu 7 ghi tiếp: Người đầy tớ coi sóc con gặt đáp rằng: Ấy là người gái trẻ Moab từ xứ Moab trở về cùng Naomi. Nàng có nói cùng chúng tôi rằng: Xin cho phép tôi đi theo sau các con gặt mà mót và lượm nơi giữa các bó lúa. Nàng đã đến từ sáng, đứng mót cho đến bây giờ, trừ ra có nghỉ dưới chòi một chút. Thưa các bạn, dầu là Bô-ô có cảm tình với Ruter ngay trong lần đầu tiên đó, nhưng có lẽ người quản lý coi sóc các thợ gặt lúa không nhận biết, cho nên họ mới giải bài phân trần với Bô-ô. Đây là người nữ Moab đã đến đây và xin hỏi mót lúa. Tôi không có ngăn cản cô ta, bởi vì theo luật pháp Môi-se cho phép cô ta vào đây để mót lúa. Cô ta là khách lạ và rất nghèo. Nhưng thật ra, Bô không cần những lời biện hộ giải bài này, vì ông ta đã có cảm tình với Ruter, và qua đó Ruter có nhiều cơ hội và đặc ân. Điều này tỏ bài tư cách và tên tuổi của Ruter. Như các bạn còn nhớ trong lần mở đầu, chúng ta đã không cố gắng dịch tên của Ruter, vì không có chữ nào thích hợp để dịch tên riêng của cô. Nhưng tên của Ruter có nghĩa là đẹp đẽ và nhân cách. Chính qua điều này mà Ruter được nhiều sự chú ý, thu hút của Bô. Các cô gái khác đương thời trong thành Bethlehem đã không thể hiện nhân cách như thế. Điều này giải thích tại sao chúng ta biết rằng Bô đang chú ý đến Ruter. Sau khi nghe người coi thợ gặt giải bài tin tức về Ruter, giờ đây chúng ta để ý đến phản ứng của Bô khi ông quay sang nói chuyện với cô ta. Trong sách Ruter, đoạn 2 câu 8. Bô nói cùng Ruter rằng: Hỡi con gái ta, hãy nghe. Chớ đi mót trong ruộng khác và cũng đừng đi xa khỏi chỗ này. Hãy ở cùng các tôi tớ gái ta. Bô là người thành thật và rộng lượng. Theo luật pháp Môi-se thì ông cho phép người nghèo đến mót lúa. Nhưng Bô không có dựng tấm bảng ở trước đồng ruộng để nói cho người nghèo rằng: Hãy đến và mót lúa. Bô không có mời họ vào, nhưng khi người nghèo nào vào mót lúa thì ông không có khước từ họ. Còn trong trường hợp này, ông nói với Ruter: Từ nay đừng đi mót lúa trong đồng ruộng nào khác, xin hãy mót lúa tại đây. Các bạn có thích thú khi nghe đến lời mời này không? Và Bô nói tiếp ở trong sách Ruter đoạn 2 câu 9. Xem người ta gặt trong ruộng ở nơi nào, thì hãy đi theo đó. Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Nếu có khác, hãy đi uống nước nơi bình của chúng nó sẽ múc cho. Có hai điều rất là quan trọng mà Bô nói tại đây. Không những Bô mời Ruter tiếp tục ở lại mót lúa trong đồng ruộng của ông, mà tìm cách bảo vệ cho cô ta nữa. Ông nói: Ta đã cấm các đầy tớ ta đụng đến nàng. Không ai được phép làm gì tổn hại đến Ruter. Rõ ràng là một phụ nữ trong thời đó có thể gặp nhiều nguy hiểm, nhất là trong trường hợp của Ruter, một người quá bụa, người đến từ xứ Moab. Cô ta dễ dàng bị tấn công. Nhưng Bô nhận biết được điều đó và lập tức phủ chiếc áo choàng để bảo vệ cô ta. Thật là không có an toàn trên đường phố ở Bethlehem trong thời đó, cũng như hiện nay. Ngay cả trên đường phố của chúng ta cũng không có an toàn, nhất là lúc ban đêm. Tội lỗi trong xã hội ngày hôm nay đã gia tăng một cách mạnh mẽ, và chính quyền thiếu sự trừng phạt, cải cuốn những kẻ phạm pháp, và bản chất của con người càng ngày càng tệ hơn. Các bạn thân mến, ngày nay, xin các bạn hãy đến cùng Chúa Giê-xu để mới có thể tìm được sự bảo vệ, sự an lành ở trong Ngài. qua những nghĩa cử tốt lành và lòng nhân hậu của Booz làm cho Ruther lấy làm cảm động. Cô sắp mình xuống cảm ơn Booz. Và trong kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến cuộc đối thoại giữa Booz và Ruther. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau, để chúng ta tìm biết đến chuyện tình tốt đẹp giữa Booz và Ruther.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chứa tràn hy vọng là đường để con hơn rồi bước, nơi ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai, xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống, xin cho con biết lắng nghe lời ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.